Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải luôn biết xét mình, giữ tâm thanh tịnh, sửa mình trước hết. Phải cảm nhận sự sai lầm của chính mình thì mới cống hiến những tin lành cho người khác. Đại hội vô vi là hoa tình thương để dâng trời. Đó là một bức tranh tốt đẹp tại thế, mọi người chiêm ngưỡng hành động tốt đẹp của những anh em đã đặt nền tảng hy sinh để dẫn tiến mọi người tới giường mối tâm đạo, đó là điều cao quý nhất. Chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương. Nay có được thể xác con người là đại diện của càn khôn vũ trụ. Con người mang một thể xác, nam và nữ để thức tâm, đào sâu nguyên lý âm dương của thể xác, thực hành cho đến khi thuần dương và thuần âm thì mới thành đạo và hiểu đạo. Phải tu cho đạt tới quân bình. Người tu phải đạt được thân ngoại thân thì mới dứt khoát, thất tình, lục dục. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng giá trị của một linh căn, quyển 2, của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Texas, Mỹ Quốc ngày 22 tháng 6 năm 1993.
Trước khi muốn xét một sự việc gì cho ba khỏi, chúng ta không nên làm giấy động, mít lòng bất cứ một ai, giữ tâm thanh tịnh, sửa mình. Trước hết phải cảm nhận sự sai của chính chúng ta, mới công hiến những tin lành cho những người khác. Cho nên ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong đại hội, và là một ngày hoa nụ đang nở, hoa tình thương đang dâng trời, qua những sự đồng ý của các bạn tiến tới vẽ một bức tranh tốt đẹp tại thế. Và mọi người chúng ta huynh đệ tỷ muội sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hành động tốt đẹp của những người đã đặt mầm mống hy sinh để dẫn tiến mọi người tới giường mối tâm đạo, là điều cao quý nhất. Nhưng kỳ thật chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương ngay sự hiện diện của thể xác của con người, là đại diện của càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã phân tách rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà nữ giới bên ngoài là luồng điển dương, bên trong là luồng điển âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điển dương đó thì con người nó trở nên nhõng nhẽo. Tao tranh phân tha son đủ chuyện nhõng nhẽo, nói chuyện nhõng nhẽo hết sức, vì nó muốn thu hút cái điển âm ở bên kia, bực của bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo, thấy chưa? Quỳ lạy cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí đi, nó lại trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàn giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ, qua qua lại lại không dứt khoát, rồi tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà, chắc gì tôi cưới bà đâu. Lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi lung tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe, nửa đêm tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa. Có như vậy không? Có, chịu không nổi. Nếu như dê kêu, mà trước khi tôi yêu bà, thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lân quanh, mình thấy rõ không? Cho nên càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, tức buông bỏ, giận hờn, xa cách. Bỏ vợ rồi mới buồn, Hồi nào mình đi cầu cận mà ngày nay mình bỏ, xong nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình ký một cái thiệt mạnh rồi, bây giờ xong nó nhớ hoài. Thì thấy cái sự liên hệ của âm dương nó lăng quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao, tại sao, tại sao tôi ghét bà, tôi ký bà, tôi bỏ con bà mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xây một chút dưới này nhớ nhung vô cùng. Mà xây một chút thì dưới này cãi lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý, truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao? Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua băng dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy đó. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiên tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được mó được là âm, dương là nằm ngay trong thức thăng hoa, giải quyết nhanh chóng, đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm. Thuần âm là bớt động. Thì các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm, cho nó bớt động. Rồi nhiên hậu mới thừa tiếp thanh giới là điển giới. Ở bên trên đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì dương thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân, chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào. Cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân mới dứt thất tình lục dục, thấy được nguyên căn nguồn cội của mọi sự việc từ đâu đến, kết tụ trong thể xác này từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, té ra nhiều kiếp luân hồi tại thế để giữ chiến. Đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày. Các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền, có tiền nhiều, tôi đi chơi, phải sanh khắc không? Đó mà cứ làm bấy nhiêu công chuyện đó để thức tâm. Những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càng khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ dãi, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa, nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật. Thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta. Thì không còn sự động. Khi không còn sự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên. Duyên là nghiệp khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương trụ hóa tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo. Cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ông, tự thức, tu tiên, tự giải. Thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương và thường độ âm dương dẫn tiên tiên quả. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát qua nguyên khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiến lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn. Thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Mê tín là đối với người. Tôi để cái ly này nè, cha có con rồng đẹp, tôi thích, tôi mê, tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Tôi mê tín là đối với người ngoài. Còn người thực hành của pháp lý vô vi, hiểu rõ pháp lý trước, trước khi thực hành để gì? Để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta. Mà bước vào thực hành, các bạn đã thực hành từ giai đoạn tâm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa. Trước kia các bạn hướng ngoại động loạn, nghe đạo nào chạy theo đại nấy, nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ. Ngày nay không, tôi thấy tôi tâm tối và tôi soi hồn, tôi khai phá khối óc tôi, tôi làm pháp luân khai phá ngũ tạng tôi. Tôi là người phá mê tự kiểm, không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị thiên liêng và không khám phá được gì của họ, đó gọi là mê tín. Còn đây là một kỹ thuật thực hành từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn, và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy, đâu có phải mê tín. Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình. Các bạn đang nắm cái kỹ thuật tự khai thác và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm tâm thực triển từ giai đoạn một, từ ly từ tí, chứ không có sự bê trễ. Không phải mê tín. Phá dẹp mê tín bằng một kỹ thuật thanh tịnh. Người ngoài dòm mấy người đang ngồi nhắm mắt, đó là mê tín không? Nó đang khai thác, nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó. Nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tâm tối và lười biếng ra khỏi tâm thân. Đâu còn sự mê tín, lúc nào cũng sáng suốt, thấy nhắm mắt cho tới gạt nó 5 đồng không được đâu. Nó kho chỗ đó. Những người vô vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người vô vi thôi, tôi thấy cũng khó. Khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó. Vì nó đã trở về với nó rồi, nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó và đã thấy quyền năng của nó là tha thứ và thương yêu, tương đồng với đại từ bi bên trên. Nếu nó thực hiện được thì kể cả ông trời nó cũng chưa có tin nó, chỉ đi tới nếu sự thật gặp được nó mới chịu đảnh lễ, còn u ê nó không đảnh lễ. Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một, nó mới bằng lòng dẹp tự ái, nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu. Người tu vô vi không còn mê tín. Dẹp bỏ mê tín thật sự, các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu. Ông Tám nói gì thầy kệ ông, cho tôi kiểm chứng thử đúng không, có phải như vậy không? Mà lắm lúc bạn không bao giờ tin các bạn nữa. Khi các bạn ngồi, các bạn thấy này kia kia nọ, mà không tin, tầm bậy, chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy là các bạn đâu có vô cùng. Các bạn tin nơi khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn, thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tơ được. Là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. khoa học quyền bí các bạn sẽ thấy. Đào đi rồi sẽ tìm ra. Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu, để tìm vật này chắc kia, để phối hợp biến hóa, để thấy rõ cái khả năng, cái sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay khoa học đã nhìn nhận được, chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu học về khoa học quyền bí Phật pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chân lý và hiểu tất cả nguyên năng của loài người. Chính khối óc con người chứa đựng vạn linh khai triển vô cùng mà người chưa thanh tịnh, chưa biết ứng dụng, cho nên khép mình trở về thanh tịnh để tìm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta không phải người mê tín, đã thắp được đèn lòng là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng gọi là mê tín. Chứ ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy. Vì luật của vô vi không cho tin, nhưng mà luật của vô vi phải hành. Chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự mê tín, mà làm hủy hoại uy tín của Đấng Cha Trời. Đấng Cha Trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với Đấng Cha Trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta, đã cho chúng ta một lần một, còn bắt Đấng Cha Trời tiếp tục làm việc cho chúng ta. Tế ra ta khôn hơn ông trời, nhưng mà ngược lại chúng ta ngu và không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý, trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình, liễn ra ngoài sự độc tài dẹp tan nó mà trở về với sự thanh nhẹ, hướng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn, chứ không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi. Và ông Tám đã dày công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn, và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác. Đó là nhiệm vụ của mọi cá nhân.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tình, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Kiều Hưng, gửi đến quý vị.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, con từ ngày mà trước khi thì con cũng có ăn chay.
Yeah.
Là vì bác sĩ con bị đau tim, thành ra bác sĩ cho là nếu mà con có hỏi bác sĩ, mấy bác sĩ mà có nhiều lần, tại vì ý con muốn ăn chay. Tại tu thì phải ăn chay thì nó tốt hơn. Và hai nữa là đối với luật
sát sanh.
Sát sanh thì con thấy là nếu luật nhân quả mà nếu mà mình tu mà được muốn được giải thoát thì con nghĩ rằng không có nên ăn thịt. Thì sợ rằng lại phải đọa theo những lại phải làm để cho những người làm con vật ý, rồi lại những người khác họ lại ăn mình. Nên cho con muốn ăn chay lắm. Xong con đã ốm đau về tim lâu quá, mấy đến gần 15 năm về đau ốm. Nên cho con sợ con mà ăn chay thì con sẽ bị đau. Thế xong rồi con cố gắng là con nghĩ như vậy, thì bác sĩ nói con biết là nếu không ăn thịt thì nó rất có thể đau, là vì cái chất thịt nó nuôi cái chất cho tim. Nhưng mà con thì con đã tu một thời gian thì con thấy con làm pháp luân thường chuyển rất đều đặn, là vào khoảng lúc thiền ban đêm và ban ngày thì vào trong lúc mà làm mật niệm bát chánh thì con có làm thêm pháp luân thường chuyển nữa, thì con thấy dần dần thì thấy cái sức khỏe có nhiều hơn. Hai nữa là con thấy cái thanh điện được có thanh điện nhiều hơn. Thì thành ra lúc con nhận thấy rằng con thử ăn chay, chứ con dám phát nguyện là ăn chay. Thì mới đầu thì tuần trước đầu đó thì con ăn cũng như thường 4 lần theo như lời bác sĩ nói, thì đến lần tuần sau con ăn 3 lần. Thế đến lần sau nữa thì con ăn 2 lần. Xong rồi cái cuối tuần ấy thì là con bỏ ăn một lần, nhưng mà rồi sau rồi con tự bỏ. Thế dần dần con bỏ thì con cũng lo là nếu mà con mà không ăn đó, thì con xác là con sợ bị đau. Nhưng mà dần dần con thấy con cứ ăn chay mà. Xong rồi con có thỉnh thoảng con có đi bác sĩ coi về đo mạch máu đó, thì tăng siêu rất là tốt. Rồi kế đến cái cân thì trước con ăn mặn thì 50 kg, sau rồi đến ăn chay thì nó vẫn nguyên thế mà lại trái lại, lại da rẻ, lại hồng hào. Vậy con thấy trong người rất là nhẹ nhàng, vì con cũng có để ý là vì con đau nhiều nên cho con biết rằng thì là phải cần các thức ăn trong một ngày cho nó đủ, phải tính cho nó đủ cái đủ cái sức chất bổ để nuôi thân thể. Hai nữa là con có được đọc kinh của Đức ông Tư, kinh Di Đà, thành ra con biết rằng nếu mà không ăn đầy đủ thì sẽ bị cơ thể yếu, thì trùng ngoại xâm nó sẽ xâm nhập. Con cứ thế thì con cũng cứ chăm sắp sắp ăn một chút. Chứ còn kính thưa Thầy, ăn mặn thì có thể ăn mấy bữa ăn chính là đủ rồi. Thế nhưng mà ăn chay thì con cũng ăn thêm một chút những lúc nào mà thấy đói. Thì con thấy sức khỏe tốt lắm, không có một cái gì là cái suy xuyển mà yếu đuối cả. Nên con lại càng thấy là vừa nhẹ nhàng, lại vừa thấy là nhanh nhẹn nữa. Lúc mà trước ăn thịt thì nó trong người nó hãi, nó thấy nó không, mà dần dần rồi thấy con thấy tự nhiên là làm pháp luân thần dần dần thì con thấy thanh lọc, tự nhiên là thấy người không thấy nhẹ nhàng, nó không có một cái gọi là cái
bằng
ai thì vâng ai thì cũng có cái hơi nặng trược ở trong người đó. Nhưng mà ăn chay thì nó sẽ con thấy tự nhiên thấy là tự nhiên nó hết. Thì dần dần
ăn chay mà có ý chí tốt và tu thiền theo cái pháp này và nó tu điển rồi á, nhưng mà cụ ăn chay á thì cái điển nó, cái bộ đạo nó rút nhiều hơn. Mà rút nhiều hơn á, nó được trao đổi và được ăn trên kia. Và thậm chí tới lúc nhịn đói không ăn nữa thì nó cũng hòa cảm ở bên trên. nó là cũng hồng hào vậy.
Yeah.
Cho nên cái tu đằng này mà nó đúng, nó mở cái mạch đốc làm pháp luân hít vô đầy bụng, đầy ngực, trung đầy bộ đầu, là mở cái đốc mạch, rồi cái nhâm mạch nó thông.
Yeah.
Nhâm đốc tương thông rồi, thì cái mặt đói, cái mặt nó đỏ, nó hồng hào, nó không có xanh.
Yeah.
Người thường á, nó đói bụng mặt nó xanh.
Yeah.
Tay nó run.
Yeah.
Cũng như tôi bỏ tôi không cho tôi ăn 2 ngày hay 3 ngày cho tôi uống nước lạnh, mặt tôi cũng hồng hào mà tay chân cũng ấm không có lạnh.
Yeah.
Vì cái đốc mạch nó thông.
Yeah.
Là nó không có bệnh bại.
Yeah.
Cho nên tôi nhiều khi tôi nói được bệnh này chuyện giờ là nó chưa có thông rồi tôi chuyển tập nó hết.
Yeah.
Giờ với 2 giờ là cái bệnh tôi là nó nhiều lắm rồi.
Yeah.
Từ ngày tôi tu và tôi ăn chay, rồi sau tôi ăn còn bụi đó.
Yeah.
Thì con người tôi nó nhẹ nhàng, không có cái gì hết.
Yeah.
Rồi từ lúc mà tôi thấy rõ những cái vạn linh đó thì tôi mở rộng cho để cứu độ.
Yeah.
Và cứu độ tới lúc nào mà đủ, nhiều khi công việc tôi làm không kịp tôi ngưng.
Yeah.
Tôi không ăn. Còn ví dụ như tôi cầm cứu thì tôi không có thể ăn mặn được.
Yeah.
Bởi khi tôi cầm cứu cho bệnh nhân thì cái trượt nó vô tôi. Cũng yeah. như tôi là người ăn mặn, để tôi chịu, tôi gánh chịu. Và tôi có cách giải. Người yeah. khác không có giải, mà người bệnh nhân tôi đâu có biết cách giải.
Yeah.
Là tôi chăm thét rồi họ hồng hào là nhờ đó.
Yeah.
À, và tôi truyền cái thanh điển cho họ.
Yeah.
Trước khi tôi chăm chịu.
Yeah.
Thành ra phải tùy theo trình độ.
Yeah.
Bây giờ người ta không có thể ăn chay được, mình buộc người ta ăn chay người ta không hành được.
Yeah.
Cứ để cho nó hành, tới nó nhẹ rồi tới một ngày kêu nó ăn mặn nó không thèm.
Yeah.
Nó thấy ca tanh, thấy cái gì cũng tanh, nó tự nó thay đổi.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Sau này được nhẹ rồi thì mọi trạng thái mình phải điều tiến.
Yeah.
Chứ không phải rằng cái cọng rau nó là vô tri vô giác. Không phải vô tri vô giác. Yeah. Sai lầm.
Yeah.
Nó cũng có sự, nó là phân tán của phần hồn.
Yeah.
Nó tan rã thành ra hột cát, thành ra cây cỏ.
Yeah.
Nó thủ trảm ba đau.
Yeah.
Nó chịu cái cảnh kêu bằng phân thây.
Yeah.
Nhưng mà nó không còn cái điển mạnh để nó điều khiển cái dục tánh.
Yeah.
Nó ít hơn. Nó cũng còn trước nhưng mà nó ít hơn.
Yeah.
Mà người không tu ăn chay trường như vậy, nhiều người nói tôi ăn chay trường, tôi đọc kinh tôi thành Phật. Không có thành Phật.
Yeah.
Không bao giờ thành Phật. Bởi vì nghĩa là phải có khai triển, có học, có minh kinh. Minh kinh là mở cái đường kinh nẻo hóc lố bịch trong bản thể để khai thông tiến triển đi lên.
Yeah.
Mà tự hành tự tiến rồi mới đạt được.
Yeah.
Còn không, không bao giờ được.
Yeah.
Không bao giờ nhờ ông Phật dẫn mình đi được. Không có cái vụ đó.
Yeah.
Cho nên có cái địa ngục để giao quân con người.
Yeah.
Để cho phần hồn thức giác và tráng kiện lên, sau này tự hành.
Yeah.
Đạt dũng mới tiến tới Phật Pháp.
Yeah.
Đó. Cho nên quý vị tu đó không phải là ăn chay Phật độ, không phải là ăn mặn Phật độ.
Yeah.
Nhưng mà do khả năng tiến triển trong tâm thức của mình.
Yeah.
Cho nên phải thực hành để thấy.
Yeah.
Cho nên cái phần cái pháp này mà cứ hành tới rồi tự nhiên nó ăn chay à.
Yeah.
Nó không thèm ăn mặn, nó thấy hôi. Bởi cái làm pháp luân này nè.
Yeah.
Làm pháp luân bây giờ cụ thấy cái gì mà hôi ở trong nhà xa xa cũng thử biết rồi. Nó đánh mùi lẹ lắm.
Vâng, con bây giờ
cô không chấp nhận
sợ
rồi. Cô không chấp nhận rồi.
Yeah.
Cô thấy thịt heo cô sợ, thấy cá cô sợ.
Yeah.
Cô không chấp nhận.
Yeah.
Mà tới sau này cô đủ lực lượng rồi.
Yeah.
Cô thấy cần phải cứu vớt chúng sinh. Thì yeah. lúc đó cô độ, chứ không yeah. phải cô ăn.
Yeah.
Không phải cái chuyện hưởng thụ như xưa nữa.
Yeah.
Và hồi xưa nó hưởng thụ, nó nặng trược. Còn cái này không phải, cái này làm việc, không phải hưởng thụ.
Yeah.
Thì nó khác hẳn.
Rồi con thấy ăn chay thì con lại thấy đói nhiều hơn. Mà con thấy ngon quá, nghĩa ăn chay thấy ngon chứ.
Rồi đây là một thời gian rồi cô chỉ ăn có một buổi thôi.
Yeah.
Với cái điển ở bên trên dồi dào, những bữa ăn ở bên trên nó dồi dào.
Yeah.
Cái thanh điển của cụ hòa cảm được bên trên rồi, lúc đó chỉ ăn buổi đủ rồi.
Yeah.
Uống nước cũng đủ rồi mà không thấy mệt.
Đạo đời, đạo đời thương đã, Phật pháp sang tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.